Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với series Tài chính tự thân của Finpeace. Ngày hôm nay thì như thường lệ, mình là Trang, mình sẽ cùng với anh Tuấn Anh. Anh Tuấn Anh là founder của Finpeace. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về một câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho chương trình. Anh Tuấn Anh, ngày hôm nay anh cảm thấy thế nào?
Hôm nay thì rất là vui bởi vì là bình thường thì khi mà quay cái phải trả lời về tài chính tự thân thì là Finpeace hay trả lời live trực tiếp. Nhưng mà cái kiểu quay sẵn này cũng có một cái cảm giác rất là hay, tức là chúng ta sẽ chậm hơn và có cái khả năng có thời gian để suy nghĩ hơn, cũng như là trả lời rốt ráo hơn các vấn đề của bạn có hỏi.
Ok, ngày hôm nay thì cái câu hỏi mà chương trình nhận về nó khá là đặc biệt. Câu hỏi như sau. Tôi là một người khiếm thị, tôi đã tham gia thị trường chứng khoán được 1 năm, mức thu nhập hiện tại là 6 triệu một tháng. Cứ 2 năm thì mức lương tăng 12%, tôi có thể cân đối 50% để đầu tư. Thế nhưng tôi chưa xác định được phương pháp đầu tư phù hợp với hoàn cảnh tài chính của mình. Hiện tại tôi đang đầu tư vào một quỹ của Dragon Capital. Tôi muốn được chuyên gia Tuấn Anh tư vấn cho tôi về cái phương pháp đầu tư phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Khi mà nghe cái câu chuyện này thì em thấy cái ấn tượng đầu tiên của em là bạn ý có một cái nhận thức khá là rõ ràng về cái tình hình tài chính của mình. Bạn ý nhận thức rõ về thu nhập, về việc là sau bao lâu thì bạn ý sẽ được tăng lương. Và bạn ấy cũng có cái sự phân bổ tài chính rất là rõ ràng là bạn ấy 50% dành cho đầu tư. Thì đấy là cái ấn tượng đầu tiên của em khi mà em lắng nghe cái câu chuyện này. Còn anh thì sao?
Phải nói là thật sự rất là ngưỡng mộ bạn luôn ấy. Vì là cá nhân anh thì anh là người thích rất là thích trải nghiệm những câu chuyện khác nhau của mọi người. Trước đây thì anh nhớ là thời năm 2016-17 thì anh đã từng tư vấn một cái chị này, là chị có một kiểu như một bà mẹ đơn thân và phải nuôi một đứa con nhỏ. Chị này hồi đấy lương chị là 7,5 triệu, và khi mà chị tiết kiệm được có 700.000 một tháng thôi là đấy. Wow. Hồi đấy là anh đã rất là amazed về cái con người này, nó quá tuyệt vời đi. Và chị này chị phải đi làm, nhưng mà chị phải đi xe buýt, rồi chị phải rất là sắp xếp cái đời sống của chị, cực kỳ sắp xếp luôn. Và con phải gửi, đúng không ạ, đi làm được, và rất là kiên định với việc tiết kiệm 700 ngàn một tháng. Và cái câu chuyện bạn này thì cho anh lại quay lại một cái cảm giác đấy. Giả sử như bạn ấy đang sống ở giữa Hà Nội đi, và chúng ta có thể thấy là bạn ấy sống được với một số tiền chỉ có 3 triệu một tháng thôi, quá giỏi. Trong khi tự nhiên mình soi chiếu lại chính mình đi, bản thân chính anh sống bây giờ hiện tại thì phải nói là mình có quá nhiều may mắn, mình sống cuộc sống mức sống nó hơi cao. Và lâu lâu khi mà được nghe những cái câu hỏi của các bạn gửi về này thì tự nhiên mình thấy phải nói là cũng giật mình đấy. Anh yeah. Đến anh thấy giật mình nhiều lắm đấy.
Em cũng giật mình không chỉ là chi tiêu 3 triệu mà là bạn ấy có cái sự bền bỉ để bạn ấy tiết kiệm được 3 triệu mỗi tháng ấy. Và kiên trì trong cái chuyện là dành cái khoản tiền để đầu tư trong 1 năm vừa rồi, thì em thấy
chính xác
thực sự nó là một cái tấm gương ấy.
Nó là một tấm gương rất là sáng. Bản thân bạn hỏi mình là chuyên gia, thực ra nếu mà bạn làm được như thế thì ở cái góc độ, riêng cái góc độ về cái khả năng giữ cái gọi là cái saving, cái tiết kiệm ổn định đấy, thì bạn mới là chuyên gia. Và mình chỉ là một người, trong một trường hợp nào đó thì Tuấn Anh có vẻ như là trong cái câu hỏi này Tuấn Anh trở thành một người lý thuyết. Còn bạn mới là thực sự là bạn là một cái người rất là chuyên gia. Thế thì nếu mà ai theo dõi cái tài chính tự thân thì các bạn cũng sẽ hiểu được cái phần nào cái công thức hoặc là cái framework, cái nền tảng. Thì việc đầu tiên luôn luôn là cái việc mà khả năng là tạo ra thu nhập, gọi là xin lỗi, tạo ra cái tiết kiệm ổn định. Ở trong ví dụ này thì bạn này đã tạo ra được một cái tiết kiệm rất là ổn định. Tại sao tôi lại nói là rất là ổn định luôn, là bởi vì là bạn để kỹ một chút bạn sẽ thấy là khi mà cái thu của bạn mà nhỏ ấy, mà bạn vẫn tiết kiệm được ấy, thì cái khả năng ổn định của nó rất là cao. Còn nếu mà những cái người mà thu nhập cao ấy mà tiết kiệm được một xíu thì trông thế thôi, nhưng mà lại khả năng ổn định lại rất là thấp, bởi vì họ chỉ cần một ngày đẹp rời họ tiêu quá lố đi một tí thôi là nó bay hết luôn. Trong khi cái người kia thì lại người thu nhập người ta vốn đã thấp rồi, người ta lại còn giữ được cái tiết kiệm ổn định nữa, thì tính ổn định của họ sẽ cao rất nhiều, khả năng kỷ luật của họ sẽ rất là tốt. Và ở đây thì Tuấn Anh cũng muốn nói thêm rằng là cái từ kỷ luật ở đây không có nghĩa là cái kỷ luật ở trong cái gọi là cái định nghĩa bên ngoài, và kỷ luật này là cái gọi là cái thói quen của bạn ấy rồi, đúng không? Chúng ta có thể hình dung luôn là thói quen của bạn rồi. Kỷ luật này là kỷ luật mà bạn ấy tự thân bạn ấy tạo lập ra, chứ nó không phải là bởi vì là nghe người này người kia nên tôi phải kỷ luật. Thì đấy là hai cái tiếp cận kỷ luật khác nhau. Thì phải nói là ở cái điểm số 1 này theo khả năng tiết kiệm ổn định của bạn là rất siêu. Bây giờ thì chắc là chỉ có thể tư vấn bạn là làm gì với cái số nên làm gì với số tiền 3 triệu này thôi. Thì thực ra Tuấn Anh cũng không biết là bạn ở độ tuổi nào. Thực ra cái câu để trả lời nên đầu tư gì nó rất là dễ. Tức là Tuấn Anh thì quan tâm đầu tiên sẽ là bạn ở độ tuổi nào. Giả định như bạn này ở độ tuổi trẻ đi, thì Tuấn Anh nghĩ là các bạn ở độ tuổi trẻ thì nên đầu tư thiên về những cái khoản đầu tư gọi là tính rủi ro cao. Ví dụ như là cổ phiếu. Cái câu hỏi là tại sao chúng ta lại đầu tư rủi ro cao ngay từ khi đầu đời ấy? Là bởi vì là cái lúc ở tuổi trẻ thì thời gian các bạn tích lũy nó còn rất là dài. Giả định như là bạn ở 25 tuổi mà 55 tuổi đến cái lúc mà bạn gọi là về hưu tài chính thì bạn còn tận 30 năm để tích lũy cái khoản tài chính đấy, đúng không ạ? Trong khi có những người thì lại ở độ tuổi lớn hơn là 45, 55 rồi chẳng hạn, như thế họ chỉ còn có một chục năm hoặc dưới một chục năm để tích lũy thôi, thì cái thời gian tích lũy của họ quá ngắn và họ không thể nào mà chịu một rủi ro cao được. Như vậy là nếu bạn trẻ thì bạn nên tham dự luôn vào cái khoản đầu tư rủi ro cao. Ở cái câu hỏi của bạn thì có luôn là bạn đang lựa chọn luôn là một cái quỹ của Trend Capital. Mình đoán là cái quỹ này là bạn đang đầu tư thêm về cổ phiếu. Và suy đoán tiếp theo là mình có thể áng áng là bạn cũng là đang ở tuổi khá là trẻ. Vậy thì nếu bạn đang tuổi trẻ, bạn chọn một cái quỹ cổ phiếu thì cũng là hợp lý. Một cái tiêu chí tiếp theo là sau tiêu chí thời gian, như tôi đang vừa nói là tuổi trẻ hay người lớn tuổi, thì tôi đang còn thêm cho bạn một tiêu chí nữa, đấy là độ biến động của cái tài sản mà chúng ta lựa chọn. Ví dụ như trong các quỹ đi, thì chúng ta cũng phải lựa chọn rằng là cái quỹ mà biến động mạnh hay quỹ biến động nhẹ, đúng không ạ? Các cái quỹ, ví dụ như các quỹ liên quan, cái tỷ lệ pha liên quan đến nhiều trái phiếu thì đương nhiên cái độ biến động của các quỹ này thì nó thấp hơn. Các quỹ mà tỷ lệ cổ phiếu cao thì sẽ độ biến động của nó sẽ cao rất nhiều. Vậy thì nếu mà bạn còn trẻ như vậy thì bạn nên chọn các quỹ mà tỷ lệ cổ phiếu rất cao. Mình không nên chọn các quỹ ở cái dạng cân bằng, tức là độ pha của cái tài sản phi rủi ro nó rất là nhiều, là đó là trái phiếu. Đấy là cái điểm chấm phá thứ hai. Cái điểm thứ ba mà tôi đang thấy quan tâm khi bạn mà đầu tư ấy, thì bởi vì dòng tiền bạn đang cố định nên là chắc chắn là bạn đang chọn cái cách là đầu tư định kỳ rồi. Thế bạn cứ đầu tư liên tục cái phần mà 3 triệu đấy thành nhiều tháng liên tiếp, thì cái khoản đầu tư này thì tôi anh thấy là các bạn nên, để mà lúc đầu kiểu dễ dàng hơn, các bạn nên bắt đầu đầu tư ở tại điểm như kiểu tương tự thị trường hiện tại này. Tức là như thế nào? Tức là thị trường hiện tại ở lúc mà thị trường đã giảm một thời gian từ tháng 4 đến giờ, thời gian khá là dài. Và bởi vì nó giảm khá là dài thế nên là ở đâu đó thị trường đang bị mispricing, tức là bị rẻ trong dài hạn. Tức là đang thấp hơn cái giá fair value hoặc là giá trị nội tại trong dài hạn. Thì cái lúc đó bạn bắt đầu thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho bạn. Giả định nếu mà bạn bắt đầu ở cái đỉnh thị trường ở 1.500 điểm, thì ngay từ 1.500 điểm đến giờ thôi thì rất nhiều cổ phiếu đã giảm đến tận khoảng tầm 50-60, có đặc biệt có những cổ phiếu giảm đến tận 75-80% rồi. Thì lúc bạn tích sản từ trên đỉnh đấy thì tất nhiên là bạn sẽ hơi hớt một tí, hơi khó chịu. Nếu bạn bắt đầu từ đây thì bạn sẽ dễ chịu hơn. Cái hành trình của bạn bắt đầu từ đây này và tiếp theo nó sẽ là cái gì thì bạn cần phải đặt cho mình thêm một cái mốc nữa, cái mốc về kết quả. Ví dụ như bạn đang làm 3 triệu một tháng thì tôi anh thử đưa cho bạn một vài cái thống kê quá khứ để bạn có thể cân nhắc. Là một cái người đã từng tích sản TNJ, công ty phòng mạch đặc quý Phú Nhuận, hoặc là tích sản FPT trước đây 10 năm, thì tính từ đầu cho đến lúc mà kết thúc 10 năm ấy, thì cái bạn đấy nếu mà cứ tích lũy khoảng tầm 2 triệu một tháng thì bạn thu được về khoảng tầm hơn 2 tỷ. Thì nếu như mà ước lượng của Tuấn Anh thì bạn cứ cho mình có con số khoảng tầm 10 năm thì bạn muốn là nhận về khoảng tầm 3 tỷ với cái số tiền là 3 triệu của bạn, thì nghe chừng nó hợp lý. Cái điểm cộng ở đây đấy là trong cái quá trình tích sản PNJ hoặc FPT đấy thì đã từng là trong mất đến tận 10 năm để từ 2 triệu liên tục đầu tư đấy thì đến đạt được 2 tỷ. Nhưng mà ở giữa đó chỉ mất khoảng tầm 6 năm thôi thì chúng ta đã được khoảng tầm, có cái thời điểm mà thị trường lên peak, lên đỉnh cao thì có thể được hơn tỷ rồi. Ở đây thì có hai cách để bạn đặt mốc. Một là bạn đặt mốc như tôi anh vừa nói, tức là 3 triệu thì bạn đặt mốc là khoảng tầm 3 tỷ trong mục tiêu 10 năm. Hoặc một cách thứ hai, đấy là ở giữa kỳ đó có thể là chỉ đến năm thứ, khoảng tầm thứ 5, thứ 6, mà nếu mà nó hit luôn được khoảng tầm hơn nửa đường, tức là đến tận mục tiêu là 3 tỷ mà đến hit đến tận là 2 tỷ luôn, thì hoàn toàn bạn cũng có thể chốt lời luôn để bạn có thể chuyển đổi sang những cái mục tiêu nào đó lớn của cuộc đời mình, ví dụ như là mua một cái nhà để mua một cái chung cư để bạn ở, hoặc biết đâu bạn thích là mua một cái chung cư để cho thuê và bạn vẫn ở một cái nhà bình thường thôi, hoặc là bạn có một cái lựa chọn gọi là an toàn nhất trong mục tiêu của mình, đấy là bạn chốt lời 2 tỷ bạn đi gửi tiết kiệm, ví dụ như lãi suất là 10% thì bạn có được 200 triệu một năm và bạn sẽ có là khoảng tầm 16-17 triệu một tháng. Nếu mà so sánh 16-17 triệu một tháng với cái số tiền mà bạn đang chi hàng tháng chỉ có 3 triệu thôi, thì gần như là chúng ta sẽ thấy là mốc tự do tài chính của bạn này sẽ rất là trong tầm tay luôn, đúng không?
Cái tự do tài chính mà anh đang nói đến nó là như thế nào?
Đấy, nhân tiện chúng ta cũng sẽ nói luôn đến tự do tài chính. Tự do tài chính đối với cá nhân anh là chúng ta có một cái mốc rất là quan trọng, đấy là chúng ta có một cái dòng tiền tài chính, tức là tiền lãi tài chính đi. Ví dụ mình đang gửi tiền tiết kiệm là một cái dòng tiền tài chính. Chúng ta gửi tiền tiết kiệm thì cứ có phải là cứ hàng năm thì cái ngân hàng người ta lại trả lãi cho mình, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta có một công thức đơn giản thôi, đấy là cái lãi của tiền gửi ngân hàng của chúng ta ấy, lớn hơn số tiền chúng ta tiêu hàng tháng. Ví dụ như là bạn này bạn tiêu một tháng có 3 triệu thôi, thì 12 tháng của bạn là tiêu tất cả là 36 triệu. Và giả sử như là bạn ấy gửi tiết kiệm mà lãi gửi tiết kiệm lại sinh ra 36 triệu thì coi như là bạn ấy đang được ngân hàng che chở và nuôi dưỡng bạn ấy, đúng không ạ? Bạn không phải lo lắng nữa. Thế thì ngưỡng đầu tiên để các bạn nhớ về ngưỡng tự do tài chính số 1 trong đầu Tuấn Anh, đấy là ngưỡng mà thu nhập thụ động từ tài chính ấy, nó lớn hơn hoặc bằng cái chi tiêu bình quân của các bạn hàng tháng. Trong trường hợp của bạn này hỏi thì là lớn hơn 3 triệu một tháng, quy đổi ra là 36 triệu một năm. Nếu mà lãi suất đang là 10% thì bạn này chỉ cần một số tiền là 360 triệu thôi. Nhân tiện đây Tuấn Anh cũng mở rộng cho các bạn đang nghe cái video này ấy, thì là ở một điểm rằng là chúng ta thấy đây là một cái bài học lớn. Là bởi vì sao? Khi mà bạn chỉ tiêu 3 triệu thôi thì cái số tiền mà bạn ấy chuẩn bị cho tự do tài chính rất là nhỏ, là 360 triệu. Còn nếu như các bạn tự nhiên các bạn chi tiêu nhiều thì số tiền để tự do tài chính, cái giá của tự do tài chính
cao hơn,
nó lại rất là cao, đúng không? Thì tôi đang hay gọi đấy là giá của tự do. Như kiểu mình coi như đấy là một cái ticket, nên mình có một cái vé để tự do. Vé tự do của bạn này chỉ có 360 triệu, vé tự do của Tuấn Anh bây giờ phải lên đến số tiền cao đến rất nhiều, và tự nhiên mình thấy là rất ngưỡng mộ con người này.
Em cũng ngưỡng mộ. Rồi thế thì từ cái phần mà anh vừa trao đổi vừa rồi ấy, thì em muốn đi kỹ hơn về cái thứ nhất là cái tài sản mà bạn nên đầu tư thu nhập như thế này. Thì bạn ấy đang đầu tư vào quỹ và anh cũng đã có phân tích là bạn ấy nên chọn quỹ như thế nào rồi. Ngoài quỹ ra thì còn có thể có những sự lựa chọn tài sản nào khác không?
Anh nghĩ là có chứ. Trong cái gọi là có thể lựa chọn thì chúng ta có rất nhiều thứ để lựa chọn, miễn là làm sao để mua được 3 triệu một tháng. Ví dụ như là trường hợp là vàng chẳng hạn. Đúng không? Ông cha chúng ta thì có tích lũy là vàng chứ. Chúng ta không thể mua đất 3 triệu một tháng được, bởi vì đất người ta không trả, người ta không bán cho người ta, chúng ta kiểu 1 cm², bé xíu người ta không có bán, thì người ta bán cho mình tận cả miếng đất, mình 3 triệu mình không mua được. Giá như mà có cái sản phẩm mà là bán từng cm vuông đất một thì Tuấn Anh sẽ khuyến khích bạn mua cái việc đó. Thế thì xét ở điều đấy thì Tuấn Anh muốn bạn có một góc nhìn rộng lớn hơn, là chúng ta cứ hãy coi như là những cái thứ xung quanh chúng ta là tài sản đi. Thì tiền thực ra chỉ là cái phương tiện để chuyển đổi thôi. Vậy thì bất cứ một thứ gì bạn thấy là về dài hạn nó tăng, mà Tuấn Anh thấy là đảm bảo các bạn luôn, hầu hết tất cả tài sản hữu hạn để về dài hạn đều tăng, ví dụ như đất, ví dụ như là vàng là đều tăng, đúng không ạ? Đương nhiên ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có bị giới hạn là ít sự lựa chọn tài sản hơn. Nhưng mà điểm quan trọng, điểm rất là lợi thế ở Việt Nam đấy là tôi anh thấy là những năm này là những năm rất là quan trọng, bởi vì là chứng khoán đang là ở cái giai đoạn rất là thanh xuân. Chúng ta mới có một cái cô nàng chứng khoán mới chỉ có 20 mấy tuổi thôi, và rất là trẻ, và cái khả năng tăng trưởng tiềm năng trong tương lai, rồi với cái sự đi lên của nền kinh tế thì chúng ta đang có một loạt các doanh nghiệp mà tăng trưởng đều đặn hàng năm lên đến tận là 20-mấy% một năm. Nó cao một cách ngưỡng mộ nếu mà đứng từ các nước khác mà nhìn về Việt Nam. Đương nhiên tôi đang hiểu là các bạn ở Việt Nam thì các bạn sẽ thấy là điều đó là bình thường, nhưng các bạn thử đi ra nước ngoài, bạn quay trở về, bạn thấy Việt Nam đang tăng trưởng rất là vượt trội. Thế thì đây tôi đang vẫn thấy là đây là một cơ hội để đầu tư vào cổ phiếu. Thế thì thay vì bị quỹ thì bạn đầu tư cổ phiếu, bạn có thể có những lựa chọn, ví dụ chọn single stock, bạn chỉ chọn một cái công ty thôi để bạn tích lũy tài sản liên tục, hoặc là bạn chọn 3 mã để bạn tích lũy liên tục. Ví dụ ở đây bạn có 3 triệu thì bạn sẽ tích lũy mỗi mã 1 triệu ở những cái mã mà bạn kiểu như là đã rất là thân quen, cái tên tuổi rất là thân quen, tên tuổi lớn nhất Việt Nam. Ví dụ hôm trước tôi anh có trả lời VnExpress thì anh bảo là ôi tại sao em làm VnExpress mà em không tích sản luôn FPT, đó là một cái đơn vị chủ sở hữu của VnExpress. Tức là tôi anh rất thích các bạn khi mà các bạn làm cho một cái doanh nghiệp nào đó, hoặc là các bạn xung quanh bạn có những doanh nghiệp nào rất là gần gũi với bạn thì bạn đầu tư luôn vào cái công ty đó. Bạn là bà mẹ đang gọi là nuôi con thì bạn có thể dùng sữa Vinamilk và bạn có thể mua luôn Vinamilk. Chúng ta sẽ thực hành những cái thứ mà ngay gần gũi xung quanh chúng ta. Nói như thế để chúng ta chống ngược lại là một số các bạn cố gắng đi tìm những công ty lợi nhuận rất là cao, nhưng mà cái công ty đấy bản chất mình không có trải nghiệm cá nhân, mình không biết công ty đó là công ty nào. Thì trên lịch sử, trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì vẫn có một số công ty nó sụp đổ do bản chất cái dịch vụ của họ thật sự là không tốt. Thì rõ ràng là mình phải có, theo quan điểm của anh là mình phải có trải nghiệm với cái tài sản của mình.
Ok. Thế còn về cái phương pháp mà mình đang nói đến đây là phương pháp tích sản, thì khi mà thực hiện tích sản trong một thời gian dài như thế thì cái điều mà bạn nên lưu ý sẽ là gì ạ?
Có những thứ lưu ý sau đây. Thứ nhất là một cái điểm rất là quan trọng cho tích sản đấy là điểm chuẩn bị nguồn lực. Thì được cái là bạn này lại anh tin là bạn có rất kiên định rồi, nhưng mà cái điểm đấy lại những người khác thôi, thì anh nghĩ là đấy điểm rất là critical và hầu như mọi người sẽ bị fail, bị hỏng trong quá trình tích sản là chỉ bởi vì vấn đề nguồn lực. Tức là thu nhập của bạn đang flat, đang đi ngang, nhưng mà tự nhiên tiết kiệm của bạn nó sẽ bất ổn. Có tháng thì tiết kiệm được, có tháng thì không tiết kiệm xu nào, có tháng thì còn nợ rồi, đúng không? Cái điểm thứ hai khi mà mình phải cân nhắc đến cái tích sản đấy là bạn xác định cho mình một mục tiêu nó phải là rất là kiên định, rất là rõ và rất là inspire, rất là tạo cảm hứng. Ví dụ cá nhân Tuấn Anh có những cái mục tiêu dành cho con mình, và dường gần như là cứ hàng tuần là mình có nói chuyện với con mình về cái mục tiêu đấy, và nó trở thành như kiểu một giấc mơ mà có ngay tại ngày hôm nay luôn. Với con anh thì gần như là nó đã biết hết tất cả là nó sẽ là như thế nào, tiến trình như thế nào và có điều gì xảy ra. Tất nhiên nói như thế không có nghĩa mình chắc chắn làm được. Nó giống như kiểu là bạn học ôn thi đại học, bạn cố gắng làm từng bài tập hàng ngày, bạn làm rất nhiều bài tập, đen đủi thì bạn cũng có thể thua chứ, bạn có thể trượt đại học chứ, nhưng mà xác suất rất cao là bạn chiến thắng. Thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu đó có đủ thuyết phục, đủ kiểu tạo cảm hứng cho bạn hay không, thì đấy là cái anh thấy đấy là một cái quỵ ngã. Vì là nhiều bạn chỉ mong muốn rằng là tôi có 1 tỷ, 2 tỷ, nó không có tạo cảm hứng gì cho mình cả. Trong trường hợp mà của bạn đang gửi câu hỏi lại cho anh em mình ấy, thì anh thấy rằng là nếu anh là bạn thì anh rất là khát khao cái câu chuyện rằng là có một cái dòng thu nhập tài chính mà để mình không còn phải lo lắng nhiều đến cái mức lương 6 triệu nữa, mà mình tự nuôi được chính mình một cách rất là vững vàng, rất là mạnh mẽ, đúng không? Đấy, cái điểm thứ ba mà tôi anh thấy rằng là chúng ta hay fail ấy là giữa đường ấy chúng ta thất vọng bởi vì chính cái biến động của giá cổ phiếu, nếu mà chúng ta chọn những tài sản biến động mạnh. Tức là trong cái quá trình mà chúng ta tích sản ấy, thì tự nhiên thấy giá nó biến động lên xuống quá mạnh và làm cho chúng ta rất là thất vọng ở giữa, và chúng ta nghĩ thôi thế rồi mình đi sai đường rồi. Thì hãy nghĩ lại mọi hành trình của chúng ta ấy, không chỉ là đầu tư đâu, cả hành trình trên cuộc đời nó đều gặp những cái rào cản và khó khăn cả. Mình đã chọn một cái phương án đầu tư tích sản là cái phương án gọi là an toàn nhất rồi, thì mình sẽ hãy cứ kiên định với nó. Cái việc mà bạn thấy giá cổ phiếu nó giảm thì thực ra ấy, có những người khác người ta thấy đấy là cơ hội, bởi vì là chắc tưởng tượng giá nó giảm thì cái số tiền mình mua thì nó lại được nhiều cổ phiếu hơn. Đó. Thế thì mình mua nhiều thôi thì mình cứ giữ đấy thôi. Trừ trường hợp phải là cực chẳng đã, ví dụ như là cái doanh nghiệp đấy, ông chủ đấy, ông ấy lừa đảo và bị làm sao đó. Nhưng mà cái xác suất đấy mình nên chống nó ngay từ đầu, mình chọn những công ty mà hàng đầu Việt Nam đi. mình chọn những công ty uy tín thì chắc là không vấn đề gì cả.
Cái câu hỏi mà ở đây nó khá là rộng, anh nghĩ là mình có thể mở rộng ra hơn nữa, đấy là lựa chọn phương pháp đầu tư phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại. Thì ok, với hoàn cảnh của bạn trong cái câu chuyện này thì em nghĩ tích sản là một cái phương pháp phù hợp. Vậy thì cái câu hỏi của em ở đây là khi nào tích sản sẽ không phù hợp với các hoàn cảnh cả tài chính khác?
Tích sản không phù hợp khi tích sản không phù hợp khi mà thứ nhất là cái dòng tiền chắc chắn rồi. Tích sản nó đòi hỏi bạn ấy phải có dòng tiền ổn định. Khi mà bạn dòng tiền của bạn ngay ở bạn này luôn mà bạn xác định là tương lai sẽ bất ổn thì cái khoản tích sản này nó không có ý nghĩa gì nữa, mà bắt đầu phải nghĩ cái cách để dừng cái khoản tích sản này lại. Bạn có thể có quyền dừng bất cứ lúc nào. Cái điểm hay của tích sản là bạn có thể dừng bất cứ lúc nào, và bạn cũng nên nhớ giúp là trên cái quá trình mà bạn được 3 tỷ, có thể bạn được 1 tỷ, và bạn nên nhớ nhá, 1 tỷ đấy bạn có thể tiết kiệm thì bạn lại có được 100 triệu một năm, và bạn lại có được đâu đó khoảng tầm 8 triệu một tháng. Đúng không ạ? Và 8 triệu một tháng thì nó lại chính là cái nguồn lực để mình tích sản cho lần tiếp theo, và lúc bạn không phải nghĩ chuyện đó nữa rồi. Đấy, cái điểm rất là hay ho tích sản như vậy, tức là trên cái hành trình chúng ta làm ra cái ngôi tháp tài sản đó thì chúng ta có thể gỡ cái tháp ra, và cái tháp nó tự sinh ra tiền để chúng ta lập ra một cái tháp mới. Đúng không ạ? Cái điểm thứ hai mà anh thấy là cái phương pháp tích sản có thể không phù hợp ấy, là không phù hợp cho những cái người mà cái thời gian họ muốn nghỉ hưu tài chính nó quá gần rồi. Ví dụ đang là khoảng tầm 45-50 tuổi rồi thì cái tích sản nó cần khoảng tầm, tôi nghĩ là khoảng tầm 5-10 năm thì nó mới effect, cái hiệu ứng mà gọi là lãi kép rồi hiệu ứng nó mới được biểu hiện được ra. Còn nếu mà chỉ là tích sản như kiểu 1-2 năm rồi rất là khó để nó biểu hiện được ra kịp, nó không có biểu hiện ra kịp. Chúng ta đang chọn một cái cách làm mà theo Warren Buffett gọi là cách làm là làm giàu chậm đó. Thì đây là chúng ta nuôi cái cây mà dài ngày, mà làm giàu chậm thì chúng ta sẽ hiểu cái tính năng của nó là phải thời gian nó phải dài. Nếu mà các bạn có thời gian còn ít ấy, thì có lẽ là không tôi nghĩ là không phù hợp. Tôi nghĩ là chỉ có một vài cái điểm đấy thôi. Còn một cái cuối cùng cũng có thể khả năng xảy ra, đấy là nếu như mà gặp phải các bạn nào mà có những cái gọi là cái phụ thuộc tài chính quá lớn, ví dụ như là ở đây giả sử như bố mẹ bạn đã đến lớn tuổi rồi và bạn cũng không dự trù trước được là cái ngày mà bố mẹ mình kiểu như là ở viện hay là có một cái gì đấy rất critical xảy ra ấy, thì nó cũng có thể làm sụt giảm cái tháp tài chính của bạn. Nhưng mà cái điều này thì tôi nghĩ rằng là nó là nằm ngoài phạm trù tài chính. Nó là cái thứ bắt buộc rồi. Thì cá nhân tôi anh thì là khi mà phải cân nhắc điều này thì tôi anh sẽ chắc chắn là ưu tiên người thân hơn rồi, và mình sẽ không còn quan tâm đến vấn đề tài chính nữa.
Ở đây có một cái chi tiết, đấy là cứ sau 2 năm thì mức lương của bạn ấy tăng 12%. Vậy thì khi mà mức lương tăng lên thì cái kế hoạch đầu tư, cái kế hoạch tích sản của bạn ấy sẽ nên thay đổi như thế nào?
Cũng rất là hay. Bạn ấy có ý thức của mức lương tăng lên, đấy là một điều cũng rất là hay. Vì có nhiều lần đã nghĩ này về vấn đề này rồi, tức là khi mà một cái con người mà người ta ý thức được cái mức lương người ta sẽ tăng lên thì cái trách nhiệm, cái ý thức về tăng năng lực của người ta cũng rất là tốt. Đấy là hai mặt của một vấn đề. Chúng ta không thể nào thấy một con người mà tăng lương mà chúng ta lại không thấy cái năng lực của người ta không tăng được. Đó là hai mặt của vấn đề. Thế thì ở đây thì rất là trân trọng bạn vừa đấy, cho bạn có ý thức về tăng năng lực là làm việc và lao động của bạn lên. Còn cái việc mà liên quan đến đầu tư ấy, thì anh thấy rằng là cái tăng khoản đầu tư liên tục cũng là một cái chiến thuật cũng được, cũng hay, và nó ở trong cái kỳ gọi là kỳ như kiểu giảm giá của chứng khoán cơ, thì cái điều đó là điều cũng tốt. Còn nếu mà kỳ tăng giá thì nói chung là không nhất thiết phải không nên luôn ấy. Là khi mà giá chứng khoán tăng và chúng ta mua trung bình tăng giá liên tục, bởi vì nếu mà mua tăng giá liên tục thì giá vốn của bạn sẽ bị cao lên và cái phần lời của bạn sẽ không được như là mua đồng đều nữa. Nên là cái việc mà tăng lương liên tục thì có lẽ là nó chỉ tốt cho cái giai đoạn mà kỳ chứng khoán giảm giá thôi, chứ như sau này mà kỳ chứng khoán tăng giá lên là thực ra nó cũng không có effect gì về cái kế hoạch tài chính của bạn cả.
Trong trường hợp ý thì bạn ấy nên làm thế nào về cái số tiền mà không cần dùng đến ý?
Thực ra đối với anh ấy, khi mà bạn đạt được cái mức tự do tài chính cấp 1 mà như tụi anh vừa chia sẻ là 360 triệu rồi, thực ra mọi lựa chọn nó nằm trong tay bạn hết.
Ừ.
Và thế nên anh gọi là tự do tài chính. Cá nhân tôi anh thì thực ra phải nói là một mặt thì mình đọc rất là nhiều và mình có trong tay rất là nhiều cái framework, cái công thức. Thực ra để mà đối diện một cái câu hỏi như thế này thì thường là anh sẽ nhường một quyền tự do cho bạn.
Ok, đồng ý. Em muốn chốt lại một cái điều đấy là khi mà lựa chọn một cái phương pháp đầu tư ấy, thì đâu là những cái yếu tố mà nhà đầu tư nên cân nhắc?
Lựa chọn các cái phương pháp đầu tư thì là có vài yếu tố. Trong đó thứ nhất là yếu tố về tài chính. Trong yếu tố tài chính thì có hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố về tài sản. Câu hỏi số 1 của tôi anh luôn luôn các bạn là mình đã có tài sản để bảo vệ cho mình ở trong những tình huống khó khăn hay chưa? Đó. Mình đã có tài sản bảo vệ người thân mình chưa? Bảo vệ chính mình để bảo vệ người thân mình hay chưa? Ở những cái tình huống rất là cơ bản về sức khỏe, về sức lao động kiểu như vậy. Và một số 2 thì anh nghĩ là trong yếu tố tài chính thì còn yếu tố thứ hai là yếu tố về dòng tiền. Liệu là chúng ta còn sức lao động, chúng ta tự đánh giá cái dòng tiền chúng ta đi ạ, chúng ta còn sức lao động để chúng ta hàng ngày làm ra kiếm tiền hay không? Trong trường hợp bạn mất cái sức lao động đấy thì có cái điều gì đó có thể tạo ra dòng tiền để nó thay thế cái khả năng tạo tiền từ sức lao động của bạn hay không? Nếu bạn có thì tốt, ví dụ bạn có nhà cho thuê, ví dụ bạn đang có gửi tiết kiệm thì bắt đầu là tốt, không vấn đề gì cả. Thì hai cái yếu tố là tài sản và dòng tiền nó tạo nên cái năng lực, gọi là năng lực tài chính của bạn. Cái năng lực tài chính là năng lực đầu tiên rất là quan trọng khi mà xem xét đến các cái gọi là phương pháp đầu tư. Sau cái yếu tố liên quan đến cái năng lực tài chính thì còn cái vấn đề thứ hai là về cái gọi là rủi ro hay là gọi là cảm xúc của bạn. Có rất nhiều người không chịu được cái cảm giác mất tiền. Bây giờ anh nói thử với Trang là ví dụ như là có một người anh hỏi Trang là Trang ơi, tự nhiên em đầu tư em hôm trong một ngày em có thể mất 1 triệu đồng, nó có dám không? Thì cái người tên là Trang thì có thể giả sử như có thể dám, nhưng mà có một người khác tên là Tuấn Anh thì bảo không, mất nhiều tiền hết, không dám. Thì ở đây nó không liên quan gì đến phương pháp cả, nhưng đây là thuộc tính của bạn. Có những người không chấp nhận mất đến quá một số tiền nhất định. Và câu hỏi mà Tuấn Anh sẽ đặt cho bạn là bạn chấp nhận mất bao nhiêu tiền tối đa nhé. Tối đa tức là bao tiền. Ví dụ như lại vẫn là cái người tên là Trang chấp nhận được mất 1 triệu. Thế Tuấn Anh hỏi, anh hỏi là em có chấp nhận mất 10 triệu một ngày không? Thì chắc là lúc đấy là em sẽ bảo không. Tức là ở đâu đó ranging giữa 1 triệu với 10 triệu thì đâu đó có một cái kết quả trả lời đúng ở đâu đó. Và ở đâu đó đấy là cái barrier mức tối đa em có thể chịu đựng được một mức lỗ. Thì nhà đầu tư phải rất là hiểu cái mức đó. Và chúng ta đừng có đi chơi quá xa so với cái khả năng gọi là chịu đựng về mặt cảm xúc của chúng ta. Thì ở đây thì anh thấy rằng là khi mà đọc nhiều tài liệu nước ngoài thì thường người ta nói đến gọi là mức chịu đựng rủi ro. Nhưng mà anh không thấy bất cứ một cái công thức nào nói về chuyện này. Và cá nhân anh tự nghĩ ra một cái suy nghĩ này. Anh thấy rằng là chúng ta phải quy đổi ra cái điều đó ra một con số cụ thể và phải rất là thật lòng với chính bản thân mình. Nó không có một cái câu trả lời kiểu apply to own được, nó sẽ có một câu trả lời riêng cho bạn. Bạn phải tự rất là chân thành bạn hỏi chính mình. Mình có sẵn sàng đi cùng với ông Tuấn Anh này để đầu tư chứng khoán sau tự nhiên một ngày rồi mất 500.000 hay mất 1 triệu hay không? Mình có sẵn sàng không? Mình không sẵn sàng thì thôi, mình không đi cái hành trình này nữa. Nếu là giả sử bạn sẵn sàng với một con số ví dụ như 1 triệu, giả sử như thế đi, và bạn biết rằng là cái biến động tối đa của thị trường chứng khoán trong một ngày nó lên đến 5%, có nghĩa là phần đầu tư tối đa của bạn chỉ là có 20 triệu thôi. Bởi vì một ngày thị trường chứng khoán nó biến động tận 5%. Biết đâu một ngày giảm sàn bạn không chịu, bạn không thích chịu cái cảm giác đấy. Tại sao bạn đi bỏ tiền để đi vào một cái sân chơi mà bạn không thích cái cảm giác đấy? Thì tôi thấy là rất là điều đấy đối với tôi rất là vô lý. Bởi vì tôi là người cầm tiền, tôi chọn cái trò chơi tôi muốn chơi. Đúng không ạ? Các bạn cầm tiền, các bạn chọn cái khoản đầu tư bạn muốn đầu tư thì bạn mới nhặt cái khoản đầu tư về, đúng không ạ? Ở đây cái rủi ro đấy bạn không muốn chịu thì tại sao bạn lại đầu tư để bạn chịu được một cái tổn thương là 1 triệu đồng đấy mà bạn rất là khó chịu? Thì anh thấy là yếu tố thứ hai là yếu tố về rủi ro, đó là nằm về thuộc tính của chúng ta rồi. Chúng ta phải tự hỏi bản thân trước khi mà chúng ta chọn cái phương pháp đầu tư. Nói đến đây thì nếu giả sử bạn chọn, bạn là người không thích rủi ro thì bạn sẽ thấy rằng là bạn nên lựa chọn tích sản. Bởi vì tích sản nó average cái rủi ro, averaging cái cost giá đầu vào. Trong khi cái việc mà đầu cơ ấy, thì nó rất khác, quẳng một cục tiền sau thắp hương gì đấy để mai lên mai xuống gì đấy cũng không biết là như thế nào. Thì anh nghĩ là yếu tố thứ hai là yếu tố liên quan đến rủi ro hay là gọi là cá tính. Thì cái cá tính thì cũng có thể mình có thể chia tạm thời theo kiểu dạng kiểu DISC chẳng hạn, như thế cũng là một loại chia trong số rất nhiều loại chia cá tính. Chúng ta thử lấy DISC ra là một ví dụ thôi. Thì có một số con người là cái cá tính của họ là cá tính aggressive, họ muốn chinh phục, họ muốn go ra ngoài, họ muốn câu chuyện kiểu như thế. Hoặc nhưng mà có nhóm người thứ hai, nhóm người khác là nhóm người kiểu rất là conservative, họ bảo vệ, họ an toàn, họ cẩn trọng, họ cân nhắc số liệu. Như thì riêng hai cái tuyết người lớn này thôi đã là cái chuyện là cân nhắc cái phương pháp phù hợp rồi. Nếu mà Tuấn Anh là người an toàn, cẩn trọng thì rõ ràng Tuấn Anh sẽ chọn, hầu như Tuấn Anh sẽ chọn cái phương án phi rủi ro, hoặc là ví dụ như là tích sản, hoặc là ví dụ như là đầu tư dài hạn như Warren Buffett, tức là mua discount so với cái giá trị nội tại của doanh nghiệp, mua những cái công ty mà nghe tên nó đã thấy an toàn rồi, ví dụ như là thủy điện hoặc là gì gì đó nó khá là ổn định, xúc than chẳng hạn, bạn thấy khá ổn định đúng không? Trong khi một số cái người thì họ rất là aggressive, họ thích nghe một cái story của ví dụ anh Tài Thế Giới Di Động, họ thích nghe tự nhiên đang lâu lâu đang tự nhiên Thế Giới Di Động tự nhiên đang mở bách hóa xanh. Người bình thường người ta không thích cái đấy đâu nhá, không phải ai cũng thích cái đó, chỉ có một số người kiểu thích storytelling và đặc biệt là nghe một cái người storyteller như anh Tài Thế Giới Di Động chẳng hạn, nghe rất là sung sướng và người ta được inspire bởi những người chủ của doanh nghiệp đó, thì anh thấy nó rất là phù hợp. Ở đây thì anh không còn nói là cái cách nào thì hiệu quả hơn, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái tính chất trong người chúng ta thì chúng ta mới chọn phương pháp đầu tư. Đấy, như vậy là chúng ta trước khi vào trận thì chúng ta phải có xem xét được cái năng lực tài chính, đúng không ạ? Năng lực tài chính trong đó có tài sản và dòng tiền, chúng ta cũng phải xem xét cái cá tính của chúng ta, khả năng chịu rủi ro của chúng ta, cái cá tính của chúng ta, cái trò chơi chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta cảm thấy thích thú. Đó. Và cái cuối cùng anh nghĩ rằng là có phải có một cái xác định đấy là thực ra tài chính nó chỉ là một cái phương tiện trong cuộc sống này thôi. Nếu mà bạn vẫn chưa xác định được rằng là tài chính nó chỉ là phương tiện thôi, bạn vẫn đang chạy theo dòng tiền như chạy theo đồng tiền như kiểu một cái symbol, một cái biểu tượng là nếu mà tôi có nhiều tiền thì tôi có thể khoe với thế giới là tôi đang là người tỷ phú và cả như thế, thì những cái thứ đấy đối với tôi đây là nó là ảo ảnh. Bạn cần cởi có cho mình một cái định nghĩa về tài chính cho mình, mà mục tiêu tài chính cho mình nó khá là ổn định. Tất nhiên là mình có thể hơi chưa biết chắc, nhưng mà mình khá là ổn định trong mình, mình cần cái số nào đó và cái đấy nó là thuộc tính trong người mình, và nó đóng góp cái điều gì đó cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Còn anh rất sợ là nếu như các bạn bước chân vào cái con đường tài chính này với một cái mong muốn vô hạn về tài chính. Khá nhiều người thích thế nhá, khá nhiều người tôi muốn kiếm tiền vô hạn, kiếm tiền vô hạn xong sau thì mình cũng vô hạn luôn đấy, mình trăm tuổi luôn đấy. Mình có mỗi trăm tuổi thôi mà mình đòi kiếm tiền vô hạn. Thế anh nghĩ anh không, anh nghĩ là anh rất sợ như thế, tức là giống không, đối với anh không khác thì con nghiện cả. Nếu mà nghĩ như thế thì không khác thì con nghiện, và con nghiện kiếm tiền thì nó cũng thà là tôi đang bảo các bạn thôi, bạn không phù hợp cho nó nhanh luôn từ đầu, các bạn đỡ đi vào con đường như vậy.
Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì từ cái câu chuyện này mình đã bàn luận về khá nhiều vấn đề, về tích sản, về cách lựa chọn phương pháp, về chi tiêu, về tự do tài chính. Vậy thì để khép lại cái tập ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với bạn gửi câu hỏi cho mình, thì một cái điều, một cái thông điệp, một cái gì đấy mà đang nổi lên trong anh mà anh muốn chia sẻ với bạn tại thời điểm này thì sẽ là gì?
Một cái điều là tự nhiên nó nổi lên thôi nhá, tức là nó không có ý gì cả, là cá nhân anh là một cái người trong thế này thôi nhá, nhưng mà người rất cảm xúc. Và khi mà nghe câu chuyện của bạn thì bản thân Tuấn Anh cũng rất là cảm ơn bạn, vì bạn đã kiểu như khá là inspire anh trong việc là mình đang làm một cái công việc mà mình muốn mọi người đi tiếp. Và Tuấn Anh cũng hy vọng rằng là cái câu chuyện của bạn này cũng có thể là truyền cảm hứng được cho những cái người mà người ta nói với Tuấn Anh là thật sự em không thể tiết kiệm được. Đó, thì cái câu chuyện này thì đầu tiên anh nghĩ đến việc đấy là trước đã. Còn anh lại có niềm tin là bạn này chắc chắn là đầu tư sẽ thành công luôn ấy. Đối với anh thì gần như là anh nói chuyện này là dành cho người khác thôi, chứ chính riêng cho bạn này thì gần như anh đảm bảo với em là bạn này chắc chắn là thành công.
Em cũng tin như thế.
Lý do thì không thành công luôn ấy. Nên là bạn cứ vững tin thôi, và anh thì anh nghĩ rằng là cuộc đời sẽ trao cho bạn những thứ khác. Và cuộc đời này nó khá là công bằng ấy. Có thể bạn thiếu một số cái chức năng, nhưng mà mình nghĩ rằng là bạn sẽ đạt được rất nhiều cái cảm giác khác mà nó tuyệt vời hơn nữa, và anh nghĩ là bạn xứng đáng kiểu enjoy luôn ấy, chứ bạn đừng nghĩ rằng là bạn phải cố gắng tiết kiệm ấy. Thực ra bạn có một cái quyền là bạn có thể enjoy luôn. Bây giờ rất là chúc mừng bạn đã có một cái tự do tài chính ở một cấp độ nhất định nào đó ngay từ hôm nay rồi.
Sau cùng thì Trang cũng như anh Tuấn Anh rất cảm ơn bạn vì đã gửi một cái câu chuyện như thế đến với chương trình. Chúng ta vừa tìm ra một cái giải pháp, thêm một vài ý tưởng cho bạn, nhưng mà cũng có rất là nhiều ý tưởng đến với, ý tưởng cũng như là nguồn cảm hứng đến với những người xem khác cũng đang xem cái chương trình ngày hôm nay. Và chúc bạn sẽ sớm đạt được những cái mong muốn trong cuộc sống của mình với cái năng lực tài chính như vậy. Và nếu như các bạn xem khác mà có những cái câu hỏi cũng như là những cái tình huống tài chính mà muốn được giải đáp thì các bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình và chúng ta sẽ đến với những cái câu hỏi tiếp theo trong những cái tập tiếp theo.